Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 24 tháng 3, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua để một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tín Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 4. Cầu xin cho Chúa Kitô phục sinh là dấu chỉ của niềm hy vọng thực sự đối với các anh chị em của Đại lục Phi Châu. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Hình Nhu và mấy anh trình bày tin tức.
Roma, lúc 9 giờ 50 phút sáng hôm qua 23 tháng 3, máy bay chở Đức Thánh Cha đã cất cánh từ phi trường quốc tế Fiumicino của thành phố Roma để khởi sự cuộc viếng thăm thứ 23 của Ngài tại nước ngoài, cụ thể lần này là tại hai nước Mexico và Cuba. Ngài đáp trực thăng từ Vatican đến phi trường lúc 9 giờ 20 phút và được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, ông Mario Monti, đón chào và tiễn biệt. Trong số những người hiện diện cũng có thị trưởng thành Fiumicino, Đức cha Gino Reali, giám mục sở tại và một số chức sắc đạo đời khác. Lần đầu tiên, Đức Thánh Cha cầm một gậy nhỏ để di chuyển từ bãi đậu trực thăng đến chân thang máy bay. Tháp tùng Đức Thánh Cha trên máy bay Boeing 777 của hãng Alitalia có 30 vị thuộc đoàn tùy tùng, đứng đầu là Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tarcisio Bertone, Đức Hồng Y Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục và cũng là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin, Đức Hồng Y Javier Lozano Barragan, người Mexico, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, Đức Hồng Y Antonio Canizares, người Tây Ban Nha, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Đặc biệt, lần đầu tiên, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti cùng đi với Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm, vì lần này có cuộc nói chuyện giữa Tòa Thánh và Cuba. Ngoài ra, có 76 ký giả Italia và quốc tế. Cách đây 5 năm, tức là hồi tháng 7 năm 2008, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng đã đáp cùng máy bay này để tới Sydney bên Úc trên chuyến bay liền 15 tiếng nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại đây. Ngoài điện văn chào thăm Tổng thống Italia, ông Giorgio Napolitano, khi máy bay rời khỏi không phận nước này, Đức Thánh Cha còn cho gửi đến các vị quốc trưởng những nước ngài bay qua, đó là Pháp, Anh Quốc, Ireland, Đan Mạch, Canada, Hoa Kỳ trước khi vào Mexico. Sau 14 giờ bay qua gần 10.300 cây số, máy bay đến phi trường quốc tế Guanajuato ở thành phố León vào lúc 4 giờ rưỡi chiều giờ địa phương, tức là lúc 5 giờ rưỡi sáng thứ Bảy 24 tháng 3 giờ Việt Nam.
Phái viên Giancarlo Lavella của Đài Vatican ở Mexico cho biết, ban tổ chức dự kiến sẽ có hơn nửa triệu tín hữu đến tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha lúc 10 giờ sáng Chủ nhật 25 tháng 3 này tại công viên kỷ niệm 200 năm độc lập của Mexico ở thành phố León. Trong số những người tham dự, có 15.000 khách được mời đặc biệt. Ban tổ chức cũng thiết lập 4 đơn vị y tế cấp cứu, mỗi đơn vị có 10 xe cứu thương và 40 giường cho bệnh nhân. Việc giữ an ninh trật tự cho buổi lễ được ủy thác cho 3.000 nhân viên cảnh sát liên bang và quân đội. Có khoảng 2.000 ký giả thuộc 500 cơ quan truyền thông, báo chí, truyền thanh, truyền hình, Internet, đến từ các nước trên thế giới, đăng ký và hoạt động tại phòng báo chí được thiết lập cho chuyến viếng thăm này tại thành phố León với 1.000 chỗ. Hôm 21 tháng 3, phòng báo chí này được khánh thành trước sự hiện diện của các giới chức đạo đời. Với những người muốn theo dõi các sinh hoạt trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha từ vài tuần nay, Hội đồng Giám mục Mexico đã cho thiết lập một trạm thông tin chính thức trên Internet, cung cấp các tin tức về việc chuẩn bị, kèm theo hình ảnh, chương trình và cả lộ trình nơi Đức Thánh Cha sẽ đi qua, cũng như các diễn văn và bài giảng của Ngài.
Nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Mexico, giới báo chí cũng đặc biệt chú ý đến tình trạng bạo lực từ nhiều năm nay tại nước này, với cuộc chiến giữa các lực lượng an ninh chính phủ với 5 băng đảng ma túy và giữa các băng đảng này với nhau. Hơn 50.000 người đã bị thiệt mạng. Đức cha José Guadalupe Rabago, Tổng giám mục giáo phận León, nói với báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh rằng, khi đến Mexico, Đức Thánh Cha sẽ thấy một dân tộc đang nuôi khát vọng hòa bình, đứng trước bạo lực do cuộc chiến chống buôn bán ma túy gây ra trong những năm gần đây. Nhiều người bị thiệt mạng vì ảo tưởng trong sự nghiện ngập ma túy và các thứ nghiện ngập khác. Nước Mexico thực sự bị thương tổn vì bạo lực và bất an. Đức Tổng giám mục Rabago cũng nhìn nhận rằng, tại Mexico đang có một bầu không khí mệt mỏi đứng trước bao lời hứa không được thi hành và những dự án không được thực hiện. Tình trạng đó đưa tới thái độ dửng dưng trong việc tham gia vào đời sống xã hội của đất nước. Người trẻ không còn để ý tới những lời hứa hẹn của các chính trị gia trong các cuộc tranh cử. Họ không còn tin tưởng nhiều nơi một tương lai vì họ thấy rằng tình trạng vẫn chẳng có gì được cải tiến và tất cả chỉ là những lời nói suông. Đức Tổng giám mục Rabago cũng cho biết nhiều người dân Mexico, đặc biệt là tại thành phố León, cũng chịu đau khổ vì sự cạnh tranh bất chính trong lĩnh vực công ăn việc làm, vì công việc không được đề cao giá trị đúng và đồng lương không xứng đáng như phẩm giá con người đòi hỏi. Sự kiện đó cũng đưa tới hiện tượng hố chia cách giữa người giàu và người nghèo càng sâu rộng thêm.
La Habana, Đức Tổng giám mục Bruno Muzaro, sứ thần tòa thánh tại Cuba, cho biết cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này diễn ra trong một bầu khí thay đổi và mở ra một chân trời mới cho tương lai đạo này. Trong một bài đăng trên báo quan sát viên Roma của tòa thánh số ra ngày hôm qua, 23 tháng 3, Đức Tổng giám mục Muzaro nói, giáo hội tại Cuba đã được Đức Thánh Cha Gioan Paulo II viếng thăm hồi tháng Giêng năm 1998. Đây là một giáo hội vẫn luôn trung thành với việc rao giảng tin mừng, cả trong những hoàn cảnh khó khăn. 14 năm sau cuộc viếng thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng, đã có bao nhiêu điều thay đổi trong đời sống đất nước Cuba. Nhà nước đang tiến hành những cuộc đổi mới trong lĩnh vực kinh tế, khiến người ta hy vọng có một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Việc Chủ tịch Nhà nước Cuba Raúl Castro ân xá cho khoảng 3.000 tù nhân trước lễ Giáng sinh năm ngoái, nhân dịp năm Thánh Mẫu, đã mang lại sự thanh thản và niềm vui cho nhiều gia đình. Cuộc đối thoại giữa giáo hội và nhà nước trong năm 2010 đã mang lại thành quả, trả tự do cho 75 tù nhân chính trị, đang giải tỏa nhiều thành kiến. Đức Sứ Thần Tòa Thánh nói rằng, trong bầu không khí mới hiện nay mà người ta hy vọng sẽ tăng trưởng thêm, càng ngày càng có nhiều người Cuba muốn nghe những lời Đức Giáo Hoàng và đón nhận giáo huấn cũng như những lời khích lệ của Ngài. Ở đây, họ còn nhớ, với lòng biết ơn, những lời ngôn sứ của Đức Gioan Paulo II. Cuba cần phải cởi mở đối với thế giới, và thế giới cần cởi mở đối với Cuba. Giáo hội địa phương đã coi lời nhắn nhủ long trọng này như một dấn thân liên lỉ, dù nhiều khi cũng bị phê bình và hiểu lầm. Hầu góp phần khơi dậy nơi mọi người Cuba, những người đang sống ở đảo này, cũng như những người mới hoặc đã xuất cư từ lâu, men đối thoại chân thực và phong phú. Vốn là hoa quả đầu mùa của một cuộc hòa giải là điều không thể thiếu được để có một tương lai an bình và công chính. Quả thực, Cuba đang thay đổi theo chiều hướng đó, và dần dần người ta thấy hiện ra một chân trời mới mà mọi người mang trong kinh nguyện và trong những ngày sắp tới. Cả Đức Giáo Hoàng cũng sẽ nhận thấy Ngài đến từ xa để khích lệ những nỗ lực chân lý và hòa bình nhân dân tin mừng.
Washington, các giám mục Hoa Kỳ mời gọi các tín hữu công giáo và tín đồ mọi tôn giáo trên toàn quốc tham gia ngày cầu nguyện cho tự do tôn giáo và bảo vệ lương tâm sẽ được tổ chức trên toàn nước Mỹ vào ngày 30 tháng 3 tới đây. Trong thông cáo, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết trong số những đe dọa tự do tôn giáo hiện nay có quy luật do Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sự ban hành buộc giới chủ nhân, kể cả trong các tổ chức tôn giáo, phải cung cấp bảo hiểm ngừa thai và làm tuyệt đường sinh sản trong các kế hoạch sức khỏe của mình. Các giám mục mời gọi các tín hữu công giáo và những người khác cùng với các vị ăn chay cầu nguyện cho các vị lãnh đạo đất nước và cho sự bảo vệ hoàn toàn đối với quyền tự do đầu tiên của đất nước chúng ta là tự do tôn giáo. Tự do này không những được luật pháp và phong tục của Đại quốc Hoa Kỳ chúng ta bảo vệ, nhưng còn ăn rễ sâu trong các giáo huấn thuộc đại truyền thống của chúng ta. Thông cáo của các giám mục cũng khẳng định rằng, cầu nguyện là nguồn mạch tối hậu của sức mạnh chúng ta, vì nếu không có Chúa, chúng ta không làm được gì. Nhưng với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể.
Bruxelles, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, bên Đức, đã được bầu làm tân chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Liên hiệp Âu Châu với nhiệm kỳ 3 năm. Ngài kế nhiệm Đức cha Adrianus van Luyn, 76 tuổi, nguyên giám mục giáo phận Rotterdam, Hà Lan, đã mãn hai nhiệm kỳ tổng cộng 6 năm. Đức Hồng Y Marx năm nay 58 tuổi, trong 3 năm qua là phó chủ tịch của Liên hiệp, quy tụ 27 hội đồng giám mục các nước thuộc Liên hiệp Âu Châu và là đại diện của Hội đồng Giám mục Đức trong cơ quan này từ năm 2006. Ngài thụ phong linh mục năm 1979 và năm 1996 được bổ là giáo sư giáo huấn xã hội công giáo tại Đại học Paderborn. Nhưng cùng năm đó, Ngài được bổ làm giám mục phụ tá. Năm 2002, Đức cha Marx được bổ làm giám mục giáo phận Trier, là giáo phận cổ kính nhất tại Đức. Nhưng chỉ 5 năm sau, được thăng tổng giám mục Munich và được bổ nhiệm làm Hồng Y hồi năm 2010.
Roma, theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, trong vòng 30 năm qua, tức là từ 1980 đến 2011, có ít nhất 1.000 thừa sai công giáo bị sát hại. Riêng trong năm 2011 vừa qua, có 26 nhân viên mục vụ của giáo hội bị giết, gồm 18 linh mục, 4 nữ tu và 4 giáo dân. Theo các dữ kiện mà hãng Fides có được, trong thập niên 1980 đến 1989, có 115 thừa sai bị giết, nhưng chắc chắn con số này thiếu sót vì chỉ nói tới những trường hợp người ta có tin tức và được biết đến. Trong thập niên 1990 đến 2000, số thừa sai bị giết lên tới 604 vị. Sở dĩ có sự tăng vọt như vậy là vì có cuộc diệt chủng hồi năm 1994 tại Rwanda, khiến cho ít nhất 248 nhân viên của giáo hội bị sát hại, trong đó có 4 giám mục và hàng trăm linh mục. Trong thập niên vừa qua, từ 2001 đến 2010, có tổng cộng 255 nhân viên mục vụ của giáo hội bị giết.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả, từ ngày mai Chủ nhật 25 tháng 3, trong buổi phát ban sáng lúc 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, chương trình Việt ngữ Vatican sẽ không dùng làn sóng 7.395 kilosic nữa, và thay vào đó là làn sóng 12.035 kilosic, tức là 24m93, làn sóng 9.600 kilosic, tức là 31m25, vẫn được giữ nguyên như hiện nay. Buổi phát ban tối lúc 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam được truyền đi trên hai làn sóng, 9.900 kilosic, tức là 30m30, và 11.890 kilosic, tức là 25m23. Ngoài ra, cũng từ Chủ nhật 25 tháng 3 tới, Âu Châu sẽ đổi sang giờ mùa hè, nên giờ phát của chương trình Việt ngữ Vatican sẽ vào lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Kính xin quý thính giả lưu ý. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Hà Thanh Bình suy niệm lời Chúa.
Đọc tin mừng theo Thánh Gioan. Trong số những người lên Jerusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp ông Philippe, người Bethsaida miền Galilee, và xin rằng: "Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giêsu." Ông Philippe đi nói với ông Andre. Ông Andre cùng với ông Philippe đến thưa với Đức Giêsu. Đức Giêsu trả lời: "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy. Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến, Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh danh Cha. Bấy giờ, có tiếng từ trời vọng xuống, ta đã tôn vinh danh ta sẽ còn tôn vinh nữa. Lần chúng đứng ở đó, nghe vậy liền nói, đó là tiếng sấm. Người khác lại bảo, tiếng một thiên thần nói với ông ta đấy. Đức Giê-xu đáp, tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi, mà vì các người. Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài. Phần tôi, một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Đức Giê-xu nói thế để ám chỉ người sẽ phải chết cách nào.
Bây giờ tâm hồn Thầy xao xuyến, Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh danh Cha. Dù Đức Giê-xu bước vào cuộc khổ nạn với tinh thần khẳng khái và dứt khoát, Ngài vẫn là một con người. Ngài xao xuyến khi đối diện với một chọn lựa không dễ, chọn sống hay chọn chết. Hẳn trong cuộc đời, Đức Giê-xu đã không ít lần phải làm những cuộc chọn lựa khó khăn. Nhưng chọn lựa cuối cùng này đặt Ngài phải đối diện với căn tính của chính mình ở cấp độ cao nhất. Ngài là người với những sợ hãi và xao xuyến, nhưng Ngài còn là con Thiên Chúa với lòng hiếu thảo và vâng phục Cha. Ngài phải chọn lựa một trong hai, và không có giải pháp thứ ba. Quả là một chọn lựa phải trả bằng giá máu. Nhưng Ngài không chỉ chọn lựa vì chọn lựa, Ngài chọn lựa vì một mục đích cao hơn, và đây chính là động lực cho chọn lựa của Ngài. Có hai khả thể để chọn lựa, một là chọn cho mình, và một là chọn cho tha nhân. Đức Giê-xu đã không chọn cho chính mình. Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh danh Cha. Ngài đặt trọn quyết định của mình vào thánh ý của Cha. Với chọn lựa này, Ngài biết điều gì sẽ tiếp tục xảy ra cho Ngài. Đồng thời, Ngài cũng nhận thấy hiệu quả của chọn lựa này. Rốt cuộc, người hưởng lợi từ chọn lựa này cũng chẳng phải là Cha, nhưng là con người, là đối tượng yêu thương của cả Cha và con. Vì thế, khi sắp chịu treo lên, Đức Giê-xu vẫn còn nghĩ đến việc kéo con người lên với Ngài. Phần tôi, một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Con người là đối tượng để Ngài xuống thế, và giờ đây, con người trở nên bạn hữu không thể tách rời của Ngài. Đến nỗi, Ngài muốn họ cùng được chia sẻ cuộc sống và sứ mạng của Ngài. Với việc được kéo lên, con người được chia sẻ với Đức Giê-xu ở cả hai chiều kích. Thứ nhất là được cùng chia sẻ cuộc sống, sứ mạng và cả số phận của Đức Giê-xu. Thứ hai là được nhấc lên khỏi những tầm thường của mặt đất. Ai giữ mạng sống của mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống của mình vì Thầy thì sẽ tìm lại được mạng sống ấy. Chính thái độ của những người theo Chúa sẽ cho thấy họ bước theo Ngài đến mức nào. Đã đến lúc người môn đệ có cơ hội tỏ lộ mức độ thân thiết đối với Thầy. Suốt hành trình dông duỗi theo Thầy, các môn đệ luôn được Thầy nâng đỡ và dạy bảo. Còn chính lúc này, khi tâm hồn Thầy xao xuyến, chính Ngài cần sự chia sẻ của các môn đệ. Không hẳn một người Thầy thì phải luôn mạnh mẽ hơn trò. Đôi lúc, chính học trò cũng trở nên nguồn an ủi của Thầy. Người Kitô hữu thường dễ chạy đến với Chúa để xin hết ơn này đến ơn khác. Có mấy khi ta chạy đến với Chúa để cùng san sẻ những ưu tư muộn phiền của Ngài. Có thể ta cho rằng, Ngài đã lên trời, Ngài đâu cần như thế. Nhưng chính Ngài đã và vẫn đang đồng hóa mình với những người bé mọn nhất, và Ngài đang cần chúng ta cùng san sẻ với Ngài. Ai làm cho một trong những người bé mọn nhất của ta đây là làm cho chính ta vậy. Hãy đặt mình vào tâm tình của một người cha đang nhìn về những người con bé nhỏ của mình. Hãy nhìn vào những rạn nứt và bất công trong xã hội để biết mình cần phải làm gì. Đôi khi cuộc sống bày ra quá nhiều thách đố và khó khăn, khiến cho ta không dám nhìn ra xa hơn. Chính vì thế, chúng ta luôn cần những nguồn hy vọng lớn lao để vượt qua những trở ngại không nhỏ này. Nhìn lên Chúa Giê-xu, 9 giờ phút Ngài bị treo lên lại là lúc Ngài được tôn vinh. Nếu chỉ nhìn với cặp mắt của con người, đây thật sự là một thất bại. Nhưng sự tôn vinh của Thiên Chúa khác với quan niệm tôn vinh của con người. Sự tôn vinh gắn liền với tình yêu vị tha. Chính lúc Ngài được tôn vinh là lúc Ngài ban sự tôn vinh ấy cho con người. Nếu nhìn vấn đề chỉ ở khía cạnh làm sao có được lợi cho mình, thì quả là một ngõ cụt đối với những vấn đề khó khăn. Nhưng nếu vấn đề được hướng về phía tha nhân và nguồn lực không phải từ nơi mình, nhưng là nơi Thiên Chúa, thì vấn đề hẳn sẽ được đổi sang một hướng khác. Cuộc vượt qua của Đức Giê-xu đang gần kề. Ngài mời gọi chúng ta, những ai đang theo Ngài, hãy tiếp tục cùng Ngài trong giờ phút khó khăn nhất. Những Kitô hữu hôm nay đôi khi lại gần Chúa, nhưng cũng lắm lúc đi xa xa. Hôm nay Chúa mời họ đến gần Ngài để cùng chia sẻ sự sao xuyến với Ngài, để cảm nhận sức nặng của hậu quả tội lỗi con người, và để học được từ Ngài về chính mình phải làm gì cho con người hôm nay.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần qua, cả nước Pháp cùng với toàn thế giới bàng hoàng trước vụ thảm sát một giáo sư và ba trẻ em tại một trường trung tiểu học Do Thái ở Toulouse, miền nam nước Pháp. Thủ phạm tên là Mohamed Merah, một người Pháp 23 tuổi, gốc Algeria, tín hữu Hồi giáo hệ phái Salafist cực đoan, đã từng lưu trú tại Iran và Afghanistan và nhiều lần huân hoang tuyên bố thánh chiến. Mohamed có tên trong danh sách những kẻ cần theo dõi của các lực lượng an ninh Pháp, thế mà hắn vẫn có thể sắp đặt vụ sát hại giáo sư Jonathan Sandler, 30 tuổi, với hai con của giáo sư là Ariel, 5 tuổi, và Gabriel, 4 tuổi, cùng với một bé gái 7 tuổi khác tên là Miriam Monsonego, vào sáng thứ Hai 19 tháng 3. Bé Miriam là con gái của Rabbi hiệu trưởng trường này, Jacob Monsonego. Một số chứng nhân cho biết là tên sát nhân đuổi theo và lạnh lùng bắn chết bé Miriam khi bé chạy ngược vào trường Oza Haktora. Cuộc điều tra sau vụ thảm sát này đã khám phá ra rằng Mohamed Merah cũng là thủ phạm vụ bắn giết ba quân nhân Pháp cùng là người gốc Bắc Phi vào hai ngày 11 và 15 tháng 3 trước đó tại Toulouse và tại Montauban, một thị trấn gần đó. Giới chức an ninh Pháp đã huy động toàn lực lượng điều tra và rồi vây hãm Mohamed Merah trong một chung cư nhỏ cho đến gần trưa thứ năm mới đột kích, và trong một cuộc chàm súng ấy, Mohamed đã bị bắn chết. Vụ thảm sát này đã làm chấn động dư luận thế giới. Nhiều nhân vật lãnh đạo quốc tế đã ngỏ lời chia buồn với chính quyền Pháp. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon bày tỏ sự kinh hoàng và mạnh mẽ lên án vụ thảm sát này. Tổng thống Sarkozy và ứng cử viên đối lập Hollande đã tạm ngưng cuộc vận động bầu cử tổng thống sắp tới, để cùng nhau đoàn kết chống lại mối nguy hiểm khủng bố. Đây là vụ khủng bố chống Do Thái trầm trọng nhất từ 30 năm nay tại Pháp, cộng đoàn Do Thái ở Pháp đông nhất Âu Châu với 500.000 người. Vụ thảm sát này cũng gây chấn động trong cộng đoàn tín hữu Hồi giáo Bắc Phi, rất đông đảo tại miền Nam nước Pháp.
Thứ Tư 21 tháng 3 vừa qua, Tổ chức Sức khỏe Thế giới gọi tắt là OMS lên tiếng báo động trước sự kiện hàng năm có đến 70.000 trẻ em trên toàn thế giới chết vì bệnh lao phổi, một căn bệnh khó chẩn được vì các em không có triệu chứng rõ rệt. Lời báo động này được đưa ra nhân dịp chuẩn bị Ngày Lao Phổi Thế giới cử hành vào ngày hôm nay 24 tháng 3. Bà Mangosia Gremska, phụ trách phân bộ chấm dứt bệnh lao phổi của tổ chức OMS nhận định rằng, rất thường khi bệnh lao phổi không được chẩn đoán kịp thời nơi trẻ em vì không có biểu lộ triệu chứng đặc thù nào cả. Ở người trưởng thành, bệnh lao phổi biểu lộ bằng những cơn ho không ngừng nghỉ. Còn nơi trẻ em, có thể là các em không bị ho, nhưng chỉ uể oải, bỏ chơi và hay mệt nhọc mà thôi. Tổ chức OMS kêu gọi gia tăng phòng ngừa cho các trẻ em phải sống trong cùng căn hộ có người bệnh. Theo những thống kê mới nhất, thì hiện nay thế giới có trên dưới 2 tỷ người nhiễm vi trùng bệnh lao phổi, trong số này gần nửa triệu trẻ em. Cứ 10 người nhiễm vi trùng lao phổi thì có một người phát triển thành bệnh trong đời. Mối nguy này lại càng lớn hơn nhiều nếu người ấy bị nhiễm thêm bệnh liệt kháng HIV.
Cũng nhân ngày này, Tổ chức Thiện nguyện Bác sĩ Không Biên giới đã lên tiếng báo động trước hiện tượng càng ngày càng có thêm nhiều biến chứng bệnh lao phổi cưỡng lại các loại thuốc điều trị. Cùng với việc các phương pháp truy tìm bệnh lao phổi đã quá lỗi thời, thuốc men điều trị quá mắc mỏ và ngân quỹ thiếu hụt thường xuyên, bệnh lao phổi đang đe dọa lan tràn mạnh. Trên toàn thế giới, chỉ có gần 5% tổng số bệnh nhân là được thử nghiệm và xem sức đề kháng với các loại thuốc điều trị, và chỉ có khoảng 10% tổng số các bệnh nhân nhiễm vi trùng TBC gây bệnh lao phổi là được chữa trị xứng hợp. Bác sĩ Unni Karunakara, Chủ tịch Hội Bác sĩ Không Biên giới nhận định rằng, nhìn ở góc cạnh nào đi nữa, những con số liên quan đến bệnh lao phổi kháng cự thuốc chữa trị đều là tiếng chuông báo động. Các con số này chỉ là đỉnh lộ của tảng băng đá ngầm, trong khi 95% tổng số bệnh nhân mang chứng lao phổi kháng thuốc điều trị. Không được nhận bệnh kịp thời, thì các ngân khoản dành cho việc này lại giảm thiểu đáng kể, khiến hậu quả trở nên vô cùng trầm trọng. Quả thật, những con số do Bác sĩ Không Biên giới thu thập được trong các chương trình hoạt động đó đây của tổ chức này rất đáng lo ngại. Tại miền Bắc Uzbekistan, vùng Trung Á, 65% tổng số các bệnh nhân lao phổi được tổ chức chữa trị nhiễm vi trùng lao kháng cự thuốc điều trị. Trong số này có từ 30-40% đến khám lần đầu. Điều này chứng minh là họ mới bị nhiễm bệnh và sức truyền nhiễm của bệnh này rất mạnh. Tại Nam Phi, con số bệnh nhân lao phổi kháng thuốc này tăng 211%. Birmania có chừng 9.300 trường hợp nhiễm bệnh mới hàng năm và chỉ có 300 là được chạy chữa. Ấn Độ có 99.000 người nhiễm bệnh này mỗi năm và chỉ có 1% là được theo dõi điều trị xứng hợp. Bác sĩ Karunakara kết luận, chúng tôi cần thuốc men mới, các chương trình nghiên cứu mới và nhiều ân nhân cũng như nỗ lực của các chính quyền hơn để chiến đấu chống lại căn bệnh chết người này. Thế giới không thể khoanh tay đứng nhìn và im lặng làm ngơ mối nguy bệnh lao phổi kháng thuốc lan tràn ngày càng lớn mạnh hơn.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng Tư.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ hơn một năm qua, mùa xuân hoa lài đã đến với nhiều dân tộc Ả Rập Bắc Phi, khiến cho người dân đứng đầu là giới trẻ nhất loạt vùng lên lật đổ các chế độ độc tài và tiến đến nền dân chủ. Tuy các kết quả không đồng đều ở mọi nước, nhưng làn gió cách mạng dân chủ ấy cũng đem lại nhiều hy vọng và cơ may mới cho hàng trăm triệu người dân. Phi Châu là một đại lục rất giàu tài nguyên, nhưng kể từ ngày được độc lập khỏi các chế độ thực dân hồi thập niên 1960 cho đến nay, đa số các dân tộc của đại lục này vẫn tiếp tục sống trong cảnh nghèo đói, bệnh tật và chậm tiến. Bên cạnh hàng chục cuộc chiến kéo dài trong nhiều thập niên, làm tiêu hao biết bao nhiêu tài lực và nhân lực, còn có các tai ương thiên nhiên và nạn đói triền miên. Điển hình như nạn đói tại các nước miền Nam sa mạc Sahara và nạn đói trong vùng sừng Phi Châu vẫn tiếp tục cướp đi mạng sống của hàng ngàn người mỗi ngày. Hơn bao giờ hết, các dân tộc Phi Châu cần tình liên đới của cộng đồng quốc tế và niềm hy vọng đích thực vào một tương lai tươi sáng hơn, xứng đáng với phẩm giá con người. Chính vì thế trong tháng 4 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi chúng ta hiệp ý với các tín hữu Công giáo toàn thế giới, cầu xin cho Chúa Kitô phục sinh là dấu chỉ của một niềm hy vọng thực sự đối với các anh chị em của Đại lục Phi Châu. Nỗi lo lắng cho các giáo hội và các dân tộc Phi Châu đã khiến cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho Phi Châu kỳ 1 năm 1994. Và Đức Thánh Cha Biển Đức 16 triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho Phi Châu kỳ 2 năm 2009. Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho Phi Châu kỳ 2 đã được chính Đức Thánh Cha Biển Đức 16 công bố trong chuyến công du Phi Châu hồi năm ngoái. Giảng trong thánh lễ kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho Phi Châu kỳ 2 ngày 25 tháng 10 năm 2009, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã quảng diễn bài đọc sách xuất hành, kể lại biến cố Thiên Chúa gọi ông Môsê làm người lãnh đạo, hướng dẫn dân Israel thoát khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Thiên Chúa phán với ông Môsê, ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân ta bên Ai Cập, ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, ta biết các nỗi khổ đau của chúng, ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai Cập, và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất tràn trề sữa và mật ong. Đức Thánh Cha nói, miền đất ấy là miền đất nào vậy? Nó lại không phải là vương quốc của hòa giải, công lý và hòa bình mà toàn nhân loại được mời gọi vào sống hay sao? Nó cũng là vương quốc mà ngôn sứ Jeremiah nói tới trong cuốn sách Ủi An. Nó là lời loan báo hy vọng cho dân Israel, ngã quỵ bởi đạo binh xâm lăng của vua Nabucodonosor, bởi thành Jerusalem và đền thờ bị tàn phá và bởi biến cố lưu đày sang Babylonia. Một sứ điệp tươi vui cho số sót của con cháu Jacob, loan báo cho họ một tương lai vì Chúa sẽ đưa họ trở về quê cha đất tổ. Chương trình của Thiên Chúa không thay đổi. Qua các thế kỷ và các biến động của lịch sử, Thiên Chúa luôn luôn có cùng mục đích. Đó là ban tặng vương quốc tự do và bình an cho tất cả mọi người. Và điều này bao hàm sự biệt ái đối với những ai bị lấy mất đi sự tự do và hòa bình, đối với những ai bị xúc phạm trong phẩm giá là người của họ. Chúng ta đặc biệt nghĩ tới các anh chị em tại Phi Châu đang đau khổ vì cảnh nghèo túng, bệnh tật, bất công, chiến tranh, bạo lực và bị cưỡng bách di cư. Họ giống như anh mù Bartimeo ngồi bên vệ đường thành Jericho, nơi Đức Giêsu thành Nazareth đi ngang qua, để lên Jerusalem thành toàn hiến tế vượt qua cho chúng ta. Khi nghe tiếng anh mù kêu lên, lạy con vua David, xin thương xót tôi, Chúa Giêsu dừng lại, bảo gọi anh đến. Người ta nói với anh, hãy cậy trông, đứng lên, người gọi anh đó. Khi anh ta tới gần, Chúa Giêsu hỏi anh, con muốn ta làm gì cho con? Người biết điều anh ta mong ước, nhưng muốn nghe chính anh đứng dậy, có can đảm xin điều thuộc phẩm giá là người của anh, đó là được trông thấy ánh sáng, vì anh là con cái ánh sáng, và Thiên Chúa là ánh sáng. Kết thúc bài giảng Đức Thánh Cha Biển Đức 16, mời gọi các dân tộc của Đại lục Phi Châu như sau, hãy tin tưởng hỡi Đại lục Phi Châu, miền đất đã tiếp đón đấng cứu thế khi người còn là trẻ thơ phải trốn chạy với Thánh Giuse và mẹ Maria sang Ai Cập để bảo toàn mạng sống trước sự bách hại của vua Herode. Hãy hăng say tiếp nhận trở lại lời loan báo tin mừng để gương mặt Chúa Kitô có thể giải tỏa ánh quang của người trên nhiều nền văn hóa và tiếng nói của các dân tộc Phi Châu. Trong khi cống hiến bánh lời Chúa và Thánh Thể, giáo hội cũng dấn thân hành động với tất cả mọi phương tiện mình có, để không một người dân Phi Châu nào phải thiếu cơm bánh hàng ngày. Chính vì thế, với hành động cấp thiết loan báo tin mừng, ước chi các Kitô hữu cũng tích cực trong các công tác thăng tiến nhân bản nữa. Với các tư tưởng trên đây, trong tháng tư tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và 1,394,000,000 tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin cho Chúa Kitô phục sinh là dấu chỉ của một niềm hy vọng thực sự đối với các anh chị em của Đại lục Phi Châu.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hãy Về Bên Mẹ do nhóm Hương Kinh Hoa Kỳ trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến và Vũ Đình Ân.
Maria, danh mẹ cao xa. tiếng tung hô. Maria danh mẹ cao sang, danh mẹ cao sang.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, lúc 9:50 sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã rời Roma để khởi sự cuộc viếng thăm thứ 23 của Ngài tại nước ngoài. Cụ thể, lần này là tại hai nước Mexico và Cuba. Washington, các giám mục Hoa Kỳ mời gọi các tín hữu Công giáo và tín đồ mọi tôn giáo trên toàn quốc tham gia ngày cầu nguyện cho tự do tôn giáo và bảo vệ lương tâm sẽ được tổ chức trên toàn nước Mỹ vào ngày 30 tháng 3 tới đây. La Habana, Đức Tổng giám mục Bruno Muzaro, sứ thần tòa thánh tại Cuba cho biết cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này diễn ra trong một bầu không khí thay đổi và mở ra một chân trời mới cho tương lai đảo này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 40m. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 17m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.